Kinh văn: Nhất thiết chúng sanh tòng vô thủy lai, mê kỵ di vật, thức ư bổn tâm, vì vật sở chuyển, cố ư thị trung, quan đại quan tiểu. Tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay mê mình là vật, lạc mất bản tâm, bị vật xoay chuyển, nên trong ấy xem có lớn nhỏ. Giảng: Tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay mê mình là vật. Tất cả chúng sinh là bao gồm các loài sinh từ bào thai, sinh từ trứng, sinh từ nơi ẩn thấp và do quá sinh, các loài có sắc tướng, không có sắc tướng, các loài có tưởng, các loài không có tưởng, loài chẳng phải hữu sắc, loài chẳng phải vô sắc, loài chẳng phải hữu tưởng, loài chẳng phải vô tưởng. Tất cả các loài chúng sinh ấy đều quên mất chính mình và xem mình là vật. Họ không biết rằng các vật ấy đều vốn là vật lưu xuất từ chân tâm. Lạc mất bản tâm, bị vật xoay chuyển. Chân tâm vốn chưa từng bị lạc mất, nhưng dường như họ quên mất chân tâm. Họ không biết rằng họ vẫn còn có bản tâm, thế nên chân tâm thường trú đã bị vật xoay chuyển. Thay vì vật bị xoay chuyển bởi chân tâm, nên trong ấy xem có lớn nhỏ. Ông xem xét rồi cho rằng tánh thấy là lớn, rồi biến thành nhỏ. Điều ấy chứng tỏ rằng ông hoàn toàn điên đảo. A Nan, ông thật đáng thương xót. Kinh văn: Nhược năng chuyển vật, tắc đồng Như Lai, thân tâm viên minh, bất động đạo tràng. Nếu chuyển được vật, tức đồng Như Lai, thân tâm tròn đầy sáng suốt, là đạo tràng bất động. Giảng: Nếu chuyển được vật, tức đồng Như Lai, nghĩa lý câu này như thế nào? Bị vật xoay chuyển có nghĩa là dính mắc với bất kỳ cảnh vật bên ngoài nào mà ông gặp phải, bất kỳ hoàn cảnh nào mà ông đang ở trong đó và bị kẹt dính trong đó. Ngay khi ông bị dính mắc là ông bị chạy theo vật, tâm tánh của ông bị mất tự chủ và chạy đuổi theo cảnh vật bên ngoài. Một khi đã chạy đuổi theo cảnh vật bên ngoài rồi thì càng chạy đuổi theo càng xa mục đích, và càng xa mục đích càng chạy đuổi theo. Cũng như khi quý vị bị lạc đường, càng khó tìm ra lối về, càng trở nên bực dọc. Càng trở nên bực dọc, càng đi xa lối về. Càng đi xa lối về, càng rơi vào con đường lầm lạc. Chạy theo vật và bị vật xoay chuyển cũng có cùng ý nghĩa như vậy. Thế nào là ý nghĩa của chuyển được vật? Có nghĩa là không chạy theo cảnh vật, mà thay vì vậy khiến vật phải xoay chuyển theo mình và chạy theo mình. Vật thì vô tri, quý vị nói, làm sao nó chạy theo con được? Nhưng vật hữu tình có thể chạy theo con người, và con người chúng ta có thể chạy theo vật, vì chúng ta đều là sinh vật. Nhưng làm sao mà vật có thể chạy được? Đừng nên quá cứng ngắc trong kiến giải của mình. Vật xây chuyển quý vị, hoặc quý vị xây chuyển vật. Nếu quý vị không chạy theo vật thì vật sẽ bị xoay chuyển bởi quý vị. Ý nghĩa ở chỗ, nếu quý vị nhận ra chân tâm thì tất cả mọi cảnh giới bên ngoài chỉ là biểu hiện từ tâm. Nó chỉ là vật hiện ra từ trong chân tâm quý vị, vì nó là vật trong tâm quý vị. Tại sao quý vị còn muốn chạy theo nó nữa? Đừng chạy theo chúng nó nữa. Cơ bản là vốn chẳng có sự phân cách giữa quý vị và vật. Chuyển được vật có nghĩa là nhận ra mọi vật chỉ là lưu xuất từ tâm. Bị xoay chuyển bởi hoàn cảnh có nghĩa là quay lưng lại với giác ngộ và hòa nhập vào trần cảnh. Đi ngược lại với giáo lý giác ngộ và tạo mối quan hệ với cảnh trần, với thế gian. Đó là bị vật xoay chuyển. Quay lưng lại với giác ngộ và hòa nhập vào trần cảnh là tạo mối quan hệ với vật. Cũng như khi có người muốn mở một dịch vụ thương mại mà không có đủ vốn, và có người khác giúp đỡ bằng cách đề nghị mua chứng khoán. Khi quý vị quay lưng lại với giác ngộ và hòa nhập vào trần cảnh, đó là cũng như thể quý vị hùng chung phần với cảnh trần. Quý vị đã tham gia cùng với nó, có nghĩa là quý vị đã bị vật xoay chuyển. Nếu quý vị xoay chuyển được vật thì quý vị sẽ là quay lưng lại với trần cảnh và hòa nhập cùng giác ngộ. Quý vị khác hẳn với những vật mà quý vị hiện đang nhìn thấy. Quý vị tự tách biệt hẳn chúng và hòa nhập cùng tánh giác. Cũng giống như khi quý vị xoay bàn tay mình, lưng bàn tay biểu tượng cho sự quay lưng lại với giác ngộ và hòa nhập vào trần cảnh. Lực giữa bàn tay biểu tượng cho sự quay lưng lại với trần cảnh và hòa nhập cùng tánh giác. Chỉ là trở bàn tay, đó là ý nghĩa chuyển được vật. Nếu quý vị có thể chuyển được vật thì quý vị đồng với Như Lai. Tại sao Như Lai được gọi là Như Lai? Vì Ngài đã hồi đầu thị ngạn. Ngài là đấng hiểu biết chân chánh, thế nên được gọi là Như Lai. Nếu quý vị đã nhận ra được chân tâm mình thì quý vị tức đồng Như Lai. Làm sao mà thân tâm được tròn đầy sáng suốt? Ông đã đạt được sự giác ngộ và có đồng thể tánh với Như Lai, thế nên ông có được sự sáng suốt và hoàn toàn viên mãn, là đạo tràng bất động. Thế nên bất kỳ quý vị ở đâu thì đó cũng là đạo tràng. Mọi nơi đều là pháp thân. Đạo tràng là nơi để công phu tu tập. Chẳng hạn như nơi Đức Phật ngồi dưới cây Bồ đề tu tập thiền định, được khai ngộ, nên gọi nơi đó là Bồ đề đạo tràng. Nay chúng ta đang ở trong Phật giáo giảng đường, nên đây được gọi là đạo tràng Phật giáo giảng đường. Nếu quý vị có thể chuyển được vật thì bất kỳ ở đâu cũng là pháp thân. Bất luận quý vị ở đâu đều là như như bất động. Bất luận đi đâu cũng là vô ngại. Bất luận đi đâu cũng là bất động đạo tràng. Bất động là biểu thị cho một loại định lực. Quý vị chuyển được vật thì quý vị có định lực, là năng lực của Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Kinh văn: Ư nhất mau đoan biến năng hàm thọ thập phương quốc độ. Trên đầu Mãi Long có thể chứa trọn cả cõi nước trong mười phương. Giảng: Trên đầu Mãi Long không chỉ đề cập đến tóc trên đầu mà còn cả lông trên thân. Nó có thể chứa trọn cả cõi nước trong mười phương. Các cõi nước khắp mười phương đều có thể chứa trọn trên đầu một Mãi Long. Một điểm nhỏ như thế lại chứa được cả mười phương cõi nước. Quý vị có thể nói được những cõi nước này rộng lớn như thế nào không? Tôi không tin nghĩa lý này được, quý vị nói. Sợi lông nhỏ của tôi còn không thể chứa nổi một người, huống gì cả mười phương cõi nước. Nói gì đến một người, nó còn không thể chứa nổi một phần tử nhỏ bé của vật nào đó. Làm sao nó có thể chứa được cả mười phương cõi nước? Đơn giản, đó là sự di diệu của Phật Pháp. Sự không liễu đạt Phật Pháp của quý vị nằm ở đây. Dù trên đầu Mãi Long là nhỏ, nhưng cái nhỏ lại chứa đựng được cái lớn. Trong cái nhỏ ấy có thể hiện ra cảnh giới các cõi nước khắp mười phương. Nếu quý vị khai được Phật nhãn, quý vị thấy được cảnh giới này rất rõ ràng. Quý vị đã có được thần thông, lực dụng bất khả tư nghị. Trong cái nhỏ hiện bày cái lớn. Chỗ tuy nhỏ nhưng có thể hiện bày cảnh giới rộng lớn vô cùng. Sao vậy? Vì quý vị có đồng thể tánh với Như Lai. Như Lai có thể ư nhất mau đoan hiện bảo dương sát, tòa di trừng lý chuyển đại pháp luân. Trên đầu Mãi Long hiện ra vô số bảo dương quốc độ, ở trong hạt bụi mà chuyển đại pháp luân. Di diệu của Phật Pháp là như vậy. Kinh văn: A Nan bạch Phật Ngôn Thế Tôn. Nhược thử kiến tinh tất ngã diệu tánh, linh thử diệu tánh hiện tại ngã tiền. Kiến tất ngã chân, ngã kim thâm tâm, phục thị hà vật. Nhi kim thâm tâm phân biệt hữu thực, bị kiến vô biệt phân biện ngã thân. A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu tánh thấy này nhất định là chân tánh nhiệm màu của con, thì diệu tánh đó phải ở ngay trước mắt. Tánh thấy đó chắc thật là con. Vậy thân tâm con hiện nay là vật gì? Nhưng nay thân tâm con thật có sự phân biệt, còn tánh thế kia không phân biệt được thân con. Giảng. Đức Phật giảng bài giáo lý thầm thâm, pháp vi diệu, định lực nhiệm màu, nhưng A Nan vẫn chưa thể nhập được. Ông vẫn còn thích hỏi. A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu tánh thấy này nhất định là chân tánh nhiệm màu của con, thì diệu tánh đó phải ở ngay trước mắt. Tánh thấy có thể thấy được chắc chắn là chân tánh nhiệm màu của con, thì nó phải ở trước mắt con. Bây giờ A Nan cho rằng tánh thấy ở trước mặt mình. Nếu tánh thấy đó chắc thật là con, vậy thân tâm con hiện nay là vật gì? Nếu tánh thấy của con thấy được con, thế thì thân tâm con hiện nay được gọi là gì? Nó là vật gì? Nhưng nay thân tâm con thật có sự phân biệt, còn tánh thấy kia không phân biệt được thân con. Thân tâm con có sự phân biệt, trong khi tánh thấy của con không có sự phân biệt nên không thể biết được thân con. Kinh văn: Nhược thật ngã tâm, linh ngã kim kiến, kiến tánh thật ngã, nhi thân phi ngã. Nếu thật là tâm con khiến cho con nay thấy được, thì tánh thấy ấy thật là con, còn thân chẳng phải là con. Giảng: Nếu thật là tâm con khiến cho con nay thấy được, thì tánh thấy ấy thật là con, còn thân chẳng phải là con. Nếu Như Lai bảo rằng tánh thấy thật là tâm con, nó có thể khiến cho con thấy được, và tánh thấy khiến có thể thấy được thật sự là con. Con thấy được, và do con thấy nên con biết đó thực sự là tâm con. Nhưng con không thấy được tánh thấy của con, nên thực tế con không biết được nó có phải là của con hay không. Nếu tánh thấy là con, thì thân này không phải là của con. Nó trở thành là vật, nó trở nên một vật khác. Khi A Nan nói, thực là A Nan đã khiến cho người khác khó hiểu nổi. May nhờ Đức Phật có đại trí huệ nên đã giúp cho A Nan trả lời được như A Nan đã làm. Kinh văn: Hà thù Như Lai tiên sở nạn ngôn, vật năng kiến ngã, Di Thùy đại từ khai phát dị ngộ. Khác nào trước kia Như Lai gạn hỏi: Vật có thể thấy được con chăng? Cúi mông đấng đại từ bi chỉ bày cho kẻ chưa ngộ. Giảng: Khác nào trước kia Như Lai gạn hỏi: Vật có thể thấy được con chăng? Vì sao điều này lại khác với điều mà Thế Tôn đã hỏi con trước đây? Thế Tôn bảo: Nếu tánh thấy là vật, thì lẽ ra vật phải thấy được con. Bây giờ cái thấy đang ở trước mặt con, và nó đồng với nghĩa lý mà Thế Tôn đã nói cho con trước đây. Cúi mông đứng đại từ bi chỉ bày cho kẻ chưa ngộ. Nguyện xin Thế Tôn đem lòng đại từ bi giảng giải cho chúng con đạo lý chưa được tỏ ngộ. Kinh văn: Phật cáo A Nan kim nhữ sở ngôn, kiến tài nhữ tiền, thị nghĩa phi thật. Đức Phật bảo A Nan: Này ông nói cái thấy ở trước mặt ông, nghĩa ấy không đúng. Giảng: Quý vị có thể cho rằng A Nan là người mê trong mê. Thực vậy, mặc dù A Nan chắc chắn là không mê, nhưng A Nan thì hiện tướng chúng sinh đang mê muội để giúp cho chúng sinh giải trừ sự mê muội ấy. A Nan hành xử với hành vi của mọi chúng sinh. A Nan khiến họ thấy rằng A Nan mê muội đến mức độ như vậy mà cũng được giác ngộ. Nay chúng ta hãy xem xét ý nghĩa của kinh văn. Có nhiều người thông minh hơn A Nan rất nhiều và cũng ít mê mờ hơn. Trước đây trong kinh văn, A Nan đã nói rằng cái thấy đang ở trước mắt mình và không liên quan gì đến thân A Nan. Rồi A Nan cầu xin Đức Phật chỉ dạy cho ông đạo lý này. Đức Phật bảo A Nan: Do A Nan hỏi Nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp trả lời: Nay ông nói cái thấy ở trước mặt ông, nghĩa ấy không đúng. Ông nói rằng tánh thấy có thể thấy được vật là ở trước mặt ông, nhưng sự khẳng định của ông là hoàn toàn nhầm lẫn, hoàn toàn sai lầm. Đức Phật tức thì chỉ thẳng cho A Nan. Kinh văn: Nhược thực nhữ tiền, nhữ thực kiến giả. Tắc thử kiến tinh, ký hữu phương sở, phi vô chỉ thị. Nếu tánh thấy thực sự ở trước mặt ông và ông thật thấy được, thì tánh thấy này đã có chỗ nơi, chẳng phải không chỉ ra được. Giảng: Nếu tánh thấy thực sự ở trước mặt ông, nếu trường hợp ấy thực sự là cái thấy ở trước mặt ông và ông thật thấy được, thì lẽ ra ông phải thấy được cái thấy, nhưng ông đã không thấy được cái thấy, thế nên điều ông nói là sai. Nếu ông thực sự thấy được nó, thì tánh thấy này đã có chỗ nơi. Ở phía trước mặt, nghĩa là phải có một vị trí, chẳng phải không chỉ ra được. Nếu cái thấy là ở trước mặt ông, điều gì biểu hiện ở đó khiến cho ông nghĩ rằng nó hiện hữu ở đó? Kinh văn: Thả kim giữ nhữ tòa kỳ đà lâm, biến quan lâm cừ, cập giữ điện đường thường. Chí nhật nguyệt, tiền đối hàng hà. Nhữ kim ư ngã, sư tử tòa tiền. Cử thủ chỉ trần, thị chủng chủng tướng. Ấm giả thị lâm, minh giả thị nhật. Ngài giả thị bích, thông giả thị không. Như thị nải chí, thảo thọ tim hào. Đại tiểu tuy thù, đảng khả hữu hình, vô bất chỉ trước. Vậy nay Như Lai cùng ông đang ngồi trong vườn kỳ đà, xem khắp rừng suối, nhà cửa. Xa đến mặt trời, mặt trăng, phía trước là sông Hằng. Nay ông đang ở trước tòa sư tử của Như Lai. Hãy dùng tay chỉ rõ ra các tướng loại ấy. Chỗ mát là rừng cây, chỗ sáng là mặt trời, chỗ ngăn ngại là vách, chỗ thông suốt là hư không. Như thế cho đến cỏ cây, mẩy lông lớn nhỏ, tuy có sai khác, nhưng đã có hình tướng thì đều chỉ ra được. Giảng: Đức Phật nói đoạn kinh văn này để phá trừ chấp trước của A Nan. Vậy nay Như Lai cùng ông đang ngồi trong vườn kỳ đà, xem khắp rừng suối, nhà cửa. Xa đến mặt trời mặt trăng, phía trước là sông Hằng. Ngồi trong vườn cây của Thái tử Kỳ Đà, từ các hồ nước nhỏ ở đây trong khu Già Lam, xem đến các cung điện mặt trời mặt trăng đối diện với sông Hằng. Nay ông đang ở trước tòa sư tử của Như Lai, hãy dùng tay chỉ rõ ra các tướng loại ấy. Ông hãy dùng tay chỉ ra các loại tướng trạng khác nhau này. Chỗ mát là rừng cây, chỗ râm mát là rừng cây, chỗ sáng là mặt trời, là nơi được mặt trời chiếu sáng, chỗ ngăn ngại là tường vách, nơi chướng ngại không cho các vật xuyên qua, chỗ thông suốt là hư không, nơi xuyên qua được và không chướng ngại. Như thế cho đến cỏ cây, mẩy lông lớn nhỏ. Như Lai nói tổng quát và như thế có nghĩa là bao gồm hết thảy các vật chưa được đề cập đến, từ ngọn cỏ cho đến mẩy lông, như tôi đã giảng ở trước. Ư nhất mau đoan, hiện bảo dương sát, tòa di trần lý, chuyển đại pháp luân. Di trần có nghĩa là một hạt bụi rất nhỏ và một mẩy lông, đều biểu tượng cho vật nhỏ nhít nhất. Tuy có sai khác, nhưng đã có hình tướng thì đều chỉ ra được. Lớn hay nhỏ, tất cả những vật đã có hình tướng đều có thể chỉ ra được. Này trong số đó, quý vị có thể chỉ ra tánh thấy là vật nào chăng? Cái nào là tánh thấy của quý vị? Tánh thấy đã được nói đến rất nhiều lần, nhưng A Nan vẫn không hiểu được. Thế nên tánh thấy vẫn còn được giải thích nữa. Có 10 biểu tượng của tánh thấy, 10 dạng đặc điểm để chỉ ra tánh thấy không sinh diệt, không đến đi. Thực sự có lẽ A Nan đã nhận ra rồi, nhưng vì chúng sinh mà A Nan hỏi pháp. Vì có nhiều chúng sinh vẫn chưa hiểu được. Như khi A Nan tham vấn về tánh thấy với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, như thể đang đối đáp từng lời trong một vở kịch, mỗi ý đều ăn khớp với nhau. Kinh văn: Nhược tất hữu kiến, hiện tại nhữ tiền, nhữ ân chỉ thủ, xác thật chỉ trần, hà giả thì kiến. A Nan đương tri, nhược không thì kiến, ký dĩ thành kiến, hà giả thì không. Nhược vật thì kiến, ký dĩ thì kiến, hà giả di vật. Nếu nhất định có cái thấy hiện ở trước mắt ông, thì ông phải dùng tay chỉ chính xác cái nào là cái thấy. A Nan nên biết, nếu hư không là cái thấy, đã thành cái thấy rồi thì cái gì là hư không? Nếu vật là cái thấy, đã thành cái thấy rồi thì cái gì là vật? Giảng: Nếu nhất định có cái thấy hiện ở trước mắt ông, nếu ông nhất định muốn cho rằng tánh thấy của ông là vật hiện ra trước mặt ông, thì nó chắc chắn giống như một vật đã được đặt ở đây. Thì ông phải dùng tay chỉ chính xác cái nào là cái thấy. Nếu nó ở trước mắt ông, thì lẽ ra ông phải chỉ ngay nó ra, đúng vậy không? Nói nhanh. Nhưng A Nan không nói được một tiếng. Sao vậy? A Nan không tự chủ được. A Nan muốn đưa ra vấn đề khác để tranh luận, nhưng A Nan chưa có một ý tưởng mới nào trong đầu cả. Thế nên A Nan vẫn líu lưỡi. A Nan nên biết, nếu hư không là cái thấy, đã thành cái thấy rồi thì cái gì là hư không? Ông phải biết điều này. Ông đã hiểu chưa? Đến đây, Đức Phật có hơi sốt ruột. Vốn Đức Phật không bao giờ sốt ruột, nhưng bây giờ dường như cơn sốt ruột trong Ngài trỗi dậy. Nếu hư không là cái thấy, thì lẽ ra nó không có tên hư không. Thế hư không tự nó đã biến đi đâu? Nơi nào có cái thấy, nơi ấy lẽ ra chẳng có hư không. Nếu tánh thấy của ông nằm ở đó, thì ở đó chẳng có hư không. Vậy cái gì là hư không? Hư không hay tánh thấy? Nếu vật là cái thấy, đã thành cái thấy rồi, thì cái gì là vật? Có lẽ ông sẽ nói, chẳng phải tánh thấy của tôi là hư không? Đúng ra, mọi thứ mà tôi thấy được phía trước đều là cái thấy của tôi. Thế thì cái gì là vật? Nếu vật là tánh thấy của ông, thì lẽ ra nó không được gọi là vật. Nếu nó không phải là vật, thì nó là cái gì? Nói nhanh. Đức Phật đối chất trực tiếp với A Nan và buộc A Nan phải trả lời. Kinh văn: Nhữ khả di tế phi bát dạng tượng, tích xuất tinh minh, tịnh diệu kiến nguyên, chỉ trần thì ngã, đồng bỉ chư vật, phân minh vô quặc. Ông nên phân tích kỹ càng trong vạn vật, chọn ra tánh thấy vốn thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu, chỉ rõ ra ngã thể cùng các vật kia một cách phân minh không nhầm lẫn. Giảng: Ông nên phân tích kỹ càng trong vạn vật. Ông hãy dần dùng bộ não một cách tinh tế để nghiên cứu thật chi tiết, để đừng nói một cách vô tình và nhầm lẫn nữa. Đừng trả lời ngay không chút do dự. Nay ông nên dắt kiệt trí lực của ông để tham cứu kỹ câu hỏi này. Suốt hết thảy mọi hiện tượng, chọn ra trong số hình tượng của cả ngàn vật thể như cách ông đi xuyên suốt qua nó và giải phẫu nó ra bằng dao, bóc nó ra từng mảnh, như thể ông dùng dao tách dần từng lớp da ra vậy. Chọn ra tánh thấy vốn thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu, chọn ra rõ ràng tánh thấy sáng suốt mà mọi người có thể thấy và nhận ra được. Tánh thấy vốn thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu nhất có thể thấy được, chỉ rõ ra ngã thể cùng các vật kia. Ông nói xem, hãy chỉ ra rõ ràng ngay cái gì là tánh thấy của ông và cái gì là vật một cách phân minh không nhầm lẫn. Ông phân biệt điều này được chăng? Hãy thử xem.